Hôm nay cái buổi sinh hoạt ở đạo tràng này thì quý thầy sẽ nói chuyện về cái đề tài là cho cái y ăn cơm, tức là cái áo đó, không? Thì đây là cũng là một cái ý nghĩa để cho quý vị hiểu trên cái đường học đạo, không? Cái đề tài thì mới nghe thì thấy lạ, nhưng mà đi sâu vào thì sẽ thấy ý nghĩa, tức là cho cái y hay cho cái áo ăn cơm. Mình để cho cái miệng ăn cơm phải không? Ở đây thì cho cái y hay cái áo ăn cơm. Trước là để dẫn cái câu chuyện, tức là ở trong bộ Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ đó, ngài có ghi một cái câu chuyện là có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này là cũng thông suốt cả tam tạng, tức là tam tạng kinh điển của Phật đó, thì ngài thường ở nơi lang nhã, tức là ở nơi yên vắng, nơi xa xôi yên vắng, giống như là rừng núi vắng. Thì một hôm thì nhân ông vua, ông có thiết lập một cái gọi là đại trai hội ở một ngôi chùa. ngôi chùa này thì ở ngoài thành phố, nghe không? Thì ngài cũng được mời ra đó, thì ngài mới đi đến cũng có dự. Nhưng mà khi ngài đi đến đó, thì những người giữ cửa đó thấy ngài ăn mặc là y phục thô xấu, bởi vì sống ở núi rừng mà, nghe không? Thành là thấy mặc y thô xấu, không có đẹp đẽ gì hết, cho nên nghĩa là ngăn không có cho vào. Bây giờ đây là cái đại trai hội của ông vua tổ chức mà, ông vua cúng dường, thì mà thấy ông thầy này cho mà ăn mặc nó sền sàng thô xấu quá cho nên không cho vào. Không cho vào thôi, ngài đi về. Thì rồi lần sau ông vua cũng tổ chức cái lần nữa, thì ngài cũng đến thì cũng bị ngăn không cho vào lần nữa. Thì cái lần sau ngài mới đi mượn cái cho tốt của những vị khác đó mặc vào thử xem. Thì mặc vào cái tốt, và khi đến cửa thì mọi người đều cho vào hết, không ngăn chặn. Lần này thì không ngăn chặn nữa, thì mặc cái tốt được vào. Thì khi mà đến tòa ngồi, rồi tới cái giờ mà cúng dường thọ trai đó, không? Thì được dâng lên những thức ăn rất ngon, bởi vì đây là vua cúng dường mà, không? Nhưng mà trước khi ngài ăn đó, ngài cứ gấp, ngài cứ lấy mấy cái món thức ăn đó cứ bỏ vào cái y đó, cứ lấy thức ăn bỏ vào y đó. Đó. Mấy người ngồi xung quanh là thấy lạ, không biết chuyện gì, sao ông thầy này là đem thức ăn bỏ kêu cái ý, không? Cho nên mới hỏi, thấy lạ nên hỏi lý do. Thì ngài mới trả lời là tôi là mấy lần đến đây rồi mà không có được vào, hôm nay được vào đây là nhờ cái y này nè. Hôm nay là nhờ cái y này mới được vào đây nè, cho nên là tôi phải cho nó ăn trước. Tức là cái y đó, nhờ cái y mới được vào, cho nên là phải cho nó ăn trước đó, cho nên là bây giờ cứ thức ăn cứ đem cho nó cái y vào đó cho nó ăn trước đó. Thì vậy thì mọi người mới vỡ lẽ ra là có lý do. Thì đây là một cái bài học để mà cảnh tỉnh cho người. Như vậy thì quý vị sẽ hiểu sao. Thành ra trọng cái y áo hơn là con người, phải không? Vậy là trọng cái y cái áo hơn là con người. đúng là con người kia mới quan trọng chứ, còn cái này thì thành ra cái thể mặc y tốt là được vào, phải không? Đó. Còn y xấu nào không được vào thì rõ ràng là trọng cái y thân con người, phải không? Đó. À, cho nên đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nghiêm kỹ để chúng ta rút kinh nghiệm để trên đường học đạo đó, nghe không? Cho nên điểm mà kế là muốn nhắc cho tất cả đó là cái ý nghĩa học đạo chân chánh như thế nào để cho mình nắm vững, nghe không? Bởi vì người học đạo á là học cái gì? Học đạo á tức là học chân lý, học lẽ thật, phải không? Mình đi học đạo để đi tìm học những cái lẽ thật, những cái chân lý, phải không? À, chứ không phải là học cái hình thức phô trương bên ngoài, phải không? Rõ ràng học cái hình thức phô trương bên ngoài đó thì dễ dàng khỏi cần phải học, phải không? Còn mình học đạo là học những cái chân lý, những cái lẽ thật, những cái điều hay mà mình chưa hay chưa biết đó, phải không? Tức là đến với đạo là đến bằng cái tâm chân thật để mình tìm hiểu những cái điều mà mình chưa nghe chưa biết, phải không? Để học cho biết, phải không? Đó là đi học đạo. À, như vậy thì đạo thì nó đâu có thực là có ở trên cái áo, phải không? Bây giờ thấy không, chân lý đâu có trên cái áo đà, hay là cái tên, phải không? Đạo đâu có trên cái áo cái tên là hay là trên những cái món đồ trang sức, phải không? Đạo không có trên những cái món đồ trang sức đó, mà học đạo ở trên mấy món đồ đó thì cho thấy đạo là, mà đạo chân thật là ở đâu? Vì nói coi đạo chân thật là ở đâu? À, đạo chân thật là ở ngay trong tâm của mỗi người, phải không? À, là, chứ không có trên cái áo, trên cái tên hay là trên những cái món đồ trang sức. À, cho nên nếu mà chúng ta quá nặng về hình thức bên ngoài đó thì sao? Thì sẽ xa mất đạo, phải không? Nếu mà quá nặng về cái hình thức bên ngoài thì tức là quên cái chân thật bên trong, tức là xa mất đạo chứ gì nữa, phải không? À, cho nên ở trong nhà thiền có một cái câu chuyện là thiền sư Bổn Tịnh, không? Ngài ban đầu ngài cũng tu hành ở núi, sau thì được vua mời về triều đình, không? Để mà chuyển dương giáo pháp của nhà thiền. Thì ngài là cái vị mà được tâm ấn của nơi ngài Lục Tổ Huệ Năng. Tức là ban đầu thì ngài ở nơi cái chùa Vô Tướng ở nơi Tư Không, sau được vua Đường đó, tức là vua Đường Huyền Tông, ngài mời về ở nơi cái chùa Bạch Liên ở tại nơi kinh đô. Thì một hôm vua mới cho mời hết những cái vị danh tăng và những cái người học Phật mà uyên bác đó, cùng tụ họp ở nơi đạo tràng ở trong cung đó, để cùng với thiền sư Bổn Tịnh mà chuyển dương về cái giáo lý Phật. À, thì lúc đó có thiền sư Viễn, ông mới đứng lên, ông hỏi thiền sư Bổn Tịnh trước. Ông nói rằng hôm nay là đối trước thánh thượng để mà xét lường tôn chỉ, cho nên là cần phải hỏi thẳng, đáp thẳng, chứ không có cần dùng nhiều lời quanh co, không? Thì như vậy thì như ở chỗ thấy của thiền sư á, thì lấy cái gì làm đạo, không? Và lấy cái gì làm đạo? Thì thiền sư Bổn Tịnh đáp là không tâm là đạo, không? À, không tâm là đạo. Thì thiền sư Viễn mới hỏi, đạo thì nhân nơi tâm mà có, thì đâu có được nói là không tâm là đạo, không? Thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp, đạo nó vốn là không có tên, tức là đạo vốn của nó là không có tên, không? Nhân nơi tâm mà có đạo, không? Tức là nhân tâm mà đặt tên, phải không? Chứ cái đạo mà tự nó thì đâu có đặt tên là tôi là đạo, phải không? Nhân tâm người mới đặt ra cho nó, tạm cho tên nó là đạo, chứ gì thật nó là không có tên gì hết, phải không? Lẽ thật nó như vậy là như vậy thôi, nhưng mà do tâm người mà đặt tên nó thành đạo. Đó. Cũng như mình đặt tên là chân lý này chân lý kia đó là do tâm mà đặt tên, phải không? À. Cho nên ngài nói là đạo nó vốn là không tên, nhân nơi tâm mà có đạo, tâm và tên nếu là có, tức là nếu là thật có đó, thì đạo không rỗng suốt. Nào, cột nơi tâm đã không thì đạo nương đâu mà lập, mà liền rõ là cả hai đều là giả danh vậy thôi. À, tức là nói về tâm, nói về đạo cũng là hai cái tên thôi, phải không? À, tức là giả danh thôi, còn cái đã thật trong đó là cái gì đó thì nó còn vượt ngoài cái tên đó nữa, phải không? À, chứ không phải là tâm là ở nơi cái tên đó, hay là đạo là ở nơi cái tên đó, phải không? Nếu mình cứ bám vào cái tên đó thì không thấy đạo được rồi. Đó. Thì Thiền Chư Biển hỏi, vậy thì Thiền Chư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? À, thì Thiền Chư Bổn Tịnh mới đáp, Sơn Tăng thì thân tâm xưa nay là đạo. À, nghĩa là thân tâm xưa nay nó là đạo. Thì ông Thiền Chư Biển ông mới hỏi, vừa rồi mới nói là không tâm là đạo, bây giờ lại nói thân tâm xưa nay là đạo, đâu không phải là trái nhau hay sao, là mâu thuẫn nha, phải không? Mới đó nói là không tâm là đạo, bây giờ nó nói thân tâm xưa nay là đạo, là nó mâu thuẫn vậy. Nà, thì Thiền Chư Bổn Tịnh mới đáp, không tâm là đạo thì tâm mất đạo không, còn tâm đạo nhất như, cho nên nói là không tâm là đạo. Còn thân tâm xưa nay là đạo á, là bởi vì đạo cũng vốn là thân tâm. À, thân tâm vốn đã là không thì đạo cũng tột nguồn chẳng có, không? Tức là không có chỗ nào để nắm bắt hết, không? À, thì ở đây tức là nói không tâm đó, tức là không có những cái tâm phiền não, không? Tham chân si mê lầm đó, không là không những cái tâm đó, chứ không phải là không có tâm, không? Nó không tâm là vậy, không? Còn thân tâm xưa nay là đạo, tức là nếu mà mình mà gọi là tu hành đàng hoàng rồi á, thì chính ngay thân tâm mình đây là đạo, là rõ ràng đây thôi, chứ không phải tìm đạo ở đâu khác, cũng nằm ở ngay trong thân tâm mình đây, ngộ là ngộ ngay đây thôi, chứ không phải tìm đạo ở đâu xa, phải không? Đó. Thì ông Thiền Chư Biển ông nghe Thiền Chư Bổn Tịnh nói vậy, thì ông mới nói, xem cái hình thể của Thiền Chư rất là nhỏ, đâu thể hội được cái đạo lý này. Tức là Thiền Chư Bổn Tịnh là thân tướng nó lùn thấp nhỏ con. Cho nên ông Thiền Chư Biển nói là xem hình tướng của Thiền Chư này rất là nhỏ, mà làm sao đâu có thể hội được cái lý này, lý này lý cao siêu vậy mà thân tướng của ngài nhỏ vậy đâu có thể hội được, phải không? Thì Thiền Chư Bổn Tịnh mới đáp, đại đức là chỉ thấy cái tướng của Chân Tăng mà chẳng thấy được cái không tướng của Chân Tăng. Đó, tức là đại đức chỉ thấy được cái tướng của Chân Tăng thôi, mà không thấy được cái không tướng của Chân Tăng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức, nhưng trong kinh có nói rằng hễ thấy hễ cái gì có tướng đều là hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức ngộ được đạo kia, tức là dẫn trong kinh Kim Cang á, không? Tức là phàm số tướng giai thị hư vọng á, cái gì có tướng thì đều là hư dối, không thật. Còn ngay nơi tướng mà thấy không tướng thì đó là thấy được đạo kia. Vậy thì nếu mà chấp lấy cái tướng mà cho là thật thì cùng kiếp cũng không thể ngộ đạo. À, cho nên nếu người mà cứ chấp lấy tướng á thì khó thấy được đạo được. À, bởi vì đạo đâu phải ở trên cái tướng, phải không? Đó. Thì vậy thì nếu mà người học đạo mà tới là thấy ông đó nhỏ con quá, chắc là không thể mà hiểu đạo được rồi. Thì vậy là tức là chấp tướng, phải không? Nhưng mà dù cho tướng lớn tướng nhỏ đó là không quan trọng, quan trọng là mình thấy được cái đạo là ở trong cái tâm của mình đó, mới là mà cái đạo đó thì đâu có hình tướng, phải không? Đó. Cho nên ở đây Thiền Chư Bổn Tịnh ngài cảnh tỉnh cho ông Thiền Chư Biển là chớ có cố chấp ở trên hình tướng bên ngoài đó mà khinh thường ở nơi người, phải không? Như vậy thì ông cho rằng vậy đây, nếu một người nào mà cao lớn to con đó thì mới có đạo hay sao? Còn mấy người mà lùng lùng thấp thấp đó thì không có đạo hay sao? Phải không? Đó là học đạo, kêu đó là học chấp tướng rồi, phải không? Nhưng mà trên quý vị thấy là ở trên ngay trên thế gian thôi cũng không có hẳn là như vậy nữa, phải không? Chưa nói tới ở trong đạo, ở ngoài đời thôi cũng chưa hẳn gì nữa, phải không? Ngoài đời ta có câu làm sao mấy anh lùn nữa chứ mà khôn lắm. phải không? Lùng lùng nhưng mà khôn lắm, phải không? Có nhiều người mà tuy là lùng thấp nhưng mà rất khôn, chứ đâu phải mà lùng nghĩa là tối tăm, phải không? Đó, thành ra như vậy thì cái hình tướng bên ngoài là không phải quan trọng, không? Đó, cho nên mình học đạo là phải thấy thấu được, không có chấp trên cái hình tướng đó, mà phải thấu được cái ý nghĩa chân thật ở bên trong đó. Cho nên cái thân tướng có lớn có nhỏ, không? Hay là cái thân tướng cao thấp hoặc là đẹp xấu gì đó không can hệ gì đến với đạo. Quý vị nhớ kỹ, không? Vừa cho nên Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, không? Thì vậy thì đạo là cái chân lý cái lẽ thật đó thì nó không có phải can hệ trên hình tướng, không? Dù cho người cao người thấp hoặc là người đẹp người xấu gì cũng đều có đạo hết, nếu mình khéo tu sáng được tâm mình là mình rõ được đạo thôi. Đạo ở nơi tâm chứ không phải ở nơi cái thân tướng, phải không? Cho nên rồi mình không có mặc cảm, không ai mặc cảm hết, phải không? Và nếu học đạo mình chấp thân tướng đó là gọi là mất đạo, là mê đạo. Cho nên học đạo mà cứ cố chấp vào hình tướng đó thì là sẽ nghĩa là cách biệt với đạo hay là trái xa với đạo. Cho nên nếu mà theo cái hình tướng đó rồi chúng ta phán đoán cách vội vàng đó là mình bỏ mất cái đạo chân thật, không hay không biết. Cho nên trên đường học đạo đó mình không thể chấp theo đó, không? Học theo kiểu đó đó là cũng dễ bị lầm, dễ bị gạt nữa. Quý vị mà học theo kiểu đó là dễ bị gạt nữa, không? Thấy hình tướng tốt tốt là chạy theo là những cái bị gạt, phải không? Tức là người ta nhiều cái là trang sức cho đẹp đó, mình chạy theo, phải không? Phải không? Đó thì đó gọi là chấp tướng. Cho nên thời Phật có một câu chuyện là một lúc nọ thì Đức Phật ngài ở nơi cái tinh xá Kỳ Viên. Kỳ Viên tức là chỗ vườn ông Cấp Cô Độc đó. Tinh xá mà ông Cấp Cô Độc là ông trải vàng, ông mua đất á, không? Bây giờ cũng còn cái di tích á, không? Nào. Thì có ông vị Bà La Môn, hôm đó là ông sửa soạn ông một bữa ăn để ông cúng dường, mà ông định là cúng dường cho bốn vị sa môn đặc biệt được chọn thỉnh. Tức là hôm đó là chọn thỉnh đặc biệt bốn vị sa môn để ông cúng dường. Thì hai vợ chồng bàn đó, thì bà vợ bà mới nói với ông chồng là thôi hôm nay là ông đến nơi tinh xá, ông xin chọn cho bốn vị trưởng lão để về cúng dường. Tức là bốn vị trưởng lão lớn tuổi, không? Coi như là lâu năm đó, không? Để mà về cúng dường. Nhưng mà hôm đó sao những vị được chọn đi đó thì đây nhầm bốn vị sa di, tức là thỉnh, nhưng mà hôm đó là ở trong chùa là sắp xếp mấy người kia có chỗ thế rồi, bây giờ chỗ này là do bốn vị sa di là tới phiên, không? Đó, mà bốn sa di này mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà đặc biệt á là bốn vị sa di này tuy 7 tuổi nhưng mà đều là chứng a la hán hết rồi. 7 tuổi nhưng mà chứng a la hán hết, tức là bậc thánh hết rồi. Cho nên lúc đó thì bà vợ ông ở nhà lo sửa soạn chỗ ngồi rất là sang trọng, thấy không? Đâu đó đàng hoàng để chờ đợi. Đến khi mà vừa thấy bóng bốn vị sa di cái thì bà lại nổi tức lên liền. Bà lớn tiếng, bà nói: ông hôm nay ông đến tinh xá ông làm cái gì vậy? Đưa bốn đứa trẻ nít này, nó không có lớn bằng đứa chắc chắc của ông nữa, về đây làm gì vậy? Tức là bà trong ý là bà dặn là phải thỉnh bốn trưởng lão lớn tuổi già rồi, không? Lâu năm ở trong đạo, bây giờ mời bốn chi mà mới 7 tuổi à? Thì bà thấy là bực mình rồi. Cho nên bà: ông hôm nay bạn đem đưa về bốn đứa trẻ nít này về làm gì vậy? Không đó. Thì bà không chịu mời cái mấy cái vị sa di này vào ngồi trong cái chỗ đã soạn để cúng dường đó. Bà chỉ chỗ nghĩa là chỗ góc góc nào đó, thôi ngồi đây đi. Rồi bà mới bảo, nói với ông chồng, thôi bây giờ ông lên tinh xá ngồi bốn vị sa môn trưởng lão đàng hoàng kìa, lớn tuổi, già đồ, có râu đồ, tức là nhiều năm ở trong đảo kìa, bữa nay mình làm bữa cúng dường đặc biệt mà. À, thì ông lại đến tinh xá, ông đến tinh xá thì ông lại gặp tôn giả Xá Lợi Phất. À, ông thì ông mừng quá, thỉnh ngài Xá Lợi Phất về. Nhưng mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài đến nơi, ngài thấy bốn vị tây nhi này ngồi đó, thì ngài hỏi là có được cúng dường gì chưa, thì bốn vị này chưa cúng dường gì hết, thì ngài biết rồi, thôi ngài đi về, ngài ôm bác đi về, ngài biết cái chuyện rồi, không, từ ngày ôm bác đi về. Thì ông này ông lại đến tinh xá nữa, thì ông gặp tôn giả Mục Kiền Liên, ông cũng mời về. Thì tôn giả Nguyên cũng đến thì cũng thấy bốn vị sư như này, cũng hỏi thăm thì cũng biết ra là bốn vị sư này đến đây mà cũng không được mời mọc gì, thì ngài cũng biết rồi, thôi ngài cũng ôm bác là đi về. Thì cuối cùng gần trưa rồi mà bốn vị sư như này ngồi đói bụng mà mà chưa được mời cúng dường ăn gì hết, thì lúc đó mới cảm đến trời Đế Thích. Trời Đế Thích đang ngồi trên kia là nó nóng ở cái dưới cái ngai ngồi, nóng bực bội, nóng lên. Thì ngài thấy làm lạ, ngài mới quan sát, ngài xem thì ngài biết cái chuyện này, cho nên ngài mới hiện xuống thành một cái vị trưởng lão, không già lộm khộm, không thì đi đấy. Thì ông Bà La Môn này ông thấy vậy là hoan hỷ liền, mời vô liền, không đó, thỉnh vào nhà cúng dường liền. Bà vợ cũng vậy, không. Nhưng mà khi mà cái vị trưởng lão này vào nhà đó, thì cái vị này lại đến đảnh lễ bốn vị sa di, không, ông già này lại đến đảnh lễ bốn vị sa di đó, không. Thì bà vợ của ông Bà La Môn thấy vậy, bà lại bất mãn, bà bảo thôi, đang đuổi vị này ra đi, ông này mà làm cái gì vậy, ông già đi lễ mấy đứa bé này vậy thì cũng đâu có xứng gì cho mình cúng dường, thôi đuổi ông ra đây. Nhưng mà mời và mời thì ông cứ ngồi hoài không ra đó. Thì hai ông bà thấy vậy mới tới lôi đi, nhưng mà lôi về lôi cũng không nhúc nhích luôn, bởi vì đấy là trời Đế Thích mà, hiểu chú mà, thành ra hai ông bà dùng hết sức lôi mà coi như là đổ mồ hôi cũng không nhúc nhích gì hết. Cuối cùng rồi á, thì cái vị mà trời Đế Thích hiện xuống đây đó, thì mới hiện lại cho biết, là nói cho hai ông bà biết là chính ngài là trời Đế Thích hiện xuống đó, và cũng chỉ rõ cho bốn vị sư di này là như thế nào cho hai ông bà hiểu. Thì khi đó hai ông bà mới tỉnh ngộ, mới mời cả bốn vị sư di không đồng thọ trai, nha, rồi thọ trai xong á, thì một vị sa di á thì bay xuyên qua đốc nhà đi về, bây giờ là không đi đất bằng nữa, không bay xuyên qua đốc nhà đi về đó. Còn một vị á thì đi xuyên qua bên mái trước, tức là mái trước bay lên nóc, vị bay lên mái trước, không. Còn một vị á thì tung mái sau đi ra đó. Còn một vị thì chui xuống đất đi đó, bốn vị đi bốn hướng đó. Còn trời Đế Thích thì đi theo một ngõ của ông con là thì như vậy đó, không là một cái câu chuyện, không cũng là để cảnh tỉnh, là một bài học để cho chúng ta có kinh nghiệm để cho chúng ta học, không nghĩa là cho thấy rằng ai hay một người mà mình cứ quen coi trọng ở trên hình thức đó mà không thấy được cái đạo đức chân thật, không cứ nghĩ rằng là phải là cái vị, không cái vị mà gọi là trưởng lão, không trưởng lão lớn tuổi già lụng thụng rồi thì mới có đạo đức cao rồi cho mình xứng đáng mình cúng dường là không, nhưng mà không ngờ bốn vị chi di này là bốn vị a la hán không hay, phải không, cho nên đâu có biết được. Bởi vì các vị mà tu chứng a la hán á, không thì ta chứng là chứng ở trong nội tâm mình thôi, còn bên ngoài hình tướng thì cũng như người thường thôi, cũng là còn mang cái thân tướng này, chứ không phải là A-la-hán là phát hào quang đâu, phải không? Đó, thành ra bên ngoài thì thấy như bình thường, không? Nhưng mà bên trong tâm là sáng, là tâm ta là sắc phiền não rồi, không? Đó, cho nên không thể nhìn trên hình tướng để mà gọi là phán đoán người hoàn toàn được, phải không? Cho nên nếu mà mình học đạo mà cứ chấp tướng đó, không, thì sẽ bị nghĩa là lầm là như vậy đó, không? Nhưng mà thường thường cái thói quen của mọi người á thì lại thích nhìn hình tướng, thấy ai mà hình tướng đẹp tốt trang nghiêm rồi đó thì câu được rồi đó, không? Và thì nếu mà mình học đạo kiểu đó thì cũng gọi là dễ bị gạt đó, không? Ví dụ ai mà ta trang sức ngoài cho đẹp cho mình chạy tới, không, chạy tới thì không có phân biệt vài quấy gì hết, không, thì nhiều khi là bị gạt không hay, không, mình cũng phải có con mắt gọi là Phật dạy là phải con mắt gọi là trạch pháp, không, biết lựa chọn, hiểu đúng đàng hoàng, là cũng như chính ngài Mahakajip là vị đệ tử lớn của Phật đó, gọi là đầu đà đệ nhất đó. Tu hạnh gọi là khổ hạnh đệ nhất đó, thời Phật đó, vì ngài là tu hành gọi là khổ hạnh, cho nên đời cũng vậy, ăn mặc thì cũng y là thô xấu, tức là y người ta giải người ta quăng á, không, rồi lượm về rồi giặt lại rồi chắp vá lại thành y thôi. Có khi thì là những cái vải mà của người ta quấn thay chết á, tức là bên Ấn Độ mà khi chết là quấn lại cái đem bỏ vào rừng đó, gọi là thi lăng đó, thì ngài lấy những cái miếng vải đó, lượm những miếng vải đó rồi về rồi giặt lại rồi mai thành y đắp. Mà đúng là các ngài tu vậy cho nên rồi gọi là đúng là tâm nó không có tham đắm được, mấy miếng vải mà quấn thay chết người ta quăng trong rừng đó lượm về để mà may mà mặc thì còn gì để mà ham lắm nữa. Nhiều người mà yếu bóng vía không dám mặc nữa, chứ nói gì tham đắm, phải không? Mặc là tối nằm mơ thấy ma nữa, phải không? Còn ở đây thì các ngài mặc vậy đó, thành ra vải thô xấu. Thì hôm đó thì ngài đi, Đức Phật cũng đang thuyết pháp cho số các vị tỳ kheo, cũng có nhiều vị tỳ kheo trẻ, thì ngài đi đến để mà lễ Phật. Thì nhiều vị tỳ kheo trẻ mới mà thấy có tỳ kheo già đi vào mà có vẻ là y áo nó thô xấu, không có đẹp tốt gì hết, cho nên mà lại già nữa, không, cho nên cũng hơi có cái ý gọi là khinh thường, coi khinh, không? Thấy không, thì kêu già đi, nghĩa là không có giờ mặc cái gọi là cái y mà cũ kỹ, không? Nó không có bóng loáng gì hết, không? Đó, thành ra hơi có ý khinh thường. Thì Đức Phật ngài mới biết, ngài mới phương tiện để mà ngài trị cái bệnh của mấy ông tỳ kheo trẻ này, không? Cho nên khi mà ngài Ma Ca Diếp ngài đi vào đó, thì Đức Phật ngài bảo Ma Ca Diếp thôi hãy đến đây, Như Lai sẽ nhường nửa tòa cho mọi nè, tức là Phật bảo đến ngài cho ngồi nửa tòa, nhường cho nửa tòa cho ngồi, không? Thì mấy vị tỳ kheo kia là thấy là hơi rúng động rồi đó, không biết ông thầy này sao mà Đức Phật lại kêu cho ngồi nửa tòa. Nhưng mà ngài Ma Ca Diếp thì ngài mới không dám. Ngài bạch Thế Tôn, Thế Tôn là thầy, con là đệ tử, con không dám ngồi. Rồi thì ngài cũng ngồi bên thôi, ngồi dưới thôi. Thì sau đó Đức Phật ngài mới bảo là những cái pháp thiền định gì Như Lai đã được thì Ma Ca Diếp cũng được, đúng không? Tức là ngài tán thán ngài Ma Ca Diếp là những cái pháp thiền định đó, Phật tu ngài chứng được thì ngài Ma Ca Diếp cũng chứng được, không? Tới lúc đó thì mấy vị tỳ kheo kia mới là gọi là ăn năn, mới là hối hận. Nãy giờ là mình có bộ có vẻ ơi có tâm hơi coi khinh cái ông thầy tỳ kheo này, nhưng mà không ngờ cái vị này đó là rất là gọi là đạo đức rất là cao trong bài đường Phật, mà có những thiền định mà ngài chứng được, mà ông này cũng chứng được đó mà, không thì mình đâu có chứng gì, không cũng đam ơi cởi bỏ những cái tâm kinh mạng trước đó, không thì đó cũng là để mà gọi là phá chấp, không cho những người mà gọi là chấp trên cái hình tướng đó, không cho nên mình học đạo đó là phải kinh nghiệm những cái đó để rồi mình không có quá để chấp trên tướng, không? Cũng như là quý vị nghe là lục tổ Huệ Năng á, không? Lục tổ Huệ Năng là vị tổ mà của Thiền Tông á, không? Là cũng có liên hệ với mình đó. Thì lục tổ Huệ Năng là ngài hiện thân là có tốt đẹp không? Lục tổ Huệ Năng á là ngài hiện thân là một cái người dân thường ở nơi gọi là biên địa, không? Biên địa của Trung Quốc ngày xưa đó, không biết chữ mà lại được truyền y bát, không? Mà truyền y bát lại là mới có coi như là lúc đó là ngày mới có hăm mấy tuổi thôi, tức là một cái anh chàng tiều phu đúng củi mà bán nuôi mẹ, mà nghèo, nhà nghèo phải đi lên rừng rồi đúng củi để nuôi mẹ, không? Cho nên mà dùng ở vùng quê xa đâu có đi học gì để không biết chữ nữa à. Nhưng mà như vậy lại được truyền y bát, cho nên nghĩa là mấy vị mà trong chùa thấy chứ đâu có chịu nổi, nghe mà y bát mà được ngài mang đi rồi thì là kéo nhau là đi để mà giúp đỡ thì có câu chuyện là khi mà ngài còn đang ở trong hội ngài lục tổ đó, không thì khi mà lục tổ ngài sắp để mà tìm cái người để mà kế thừa đó, mới bảo thôi trong chúng là ai làm bài kệ nào mà ngài thấy được coi như là đã sáng được đạo á thì ngài sẽ truyền y bát cho làm tổ thứ sáu kế ngôi, không thì ngài thành tú ngài là có vị thượng tọa mà của 500 chúng trong đó, ngài làm bài kệ gọi là thân thị bồ đề thọ đó, không nhưng mà làm bài kệ đó thì lục tổ thấy sao, ngài cũng khen nhưng mà bài kệ đó thì cũng chưa có hoàn toàn, cho nên là khi mà ngài lục tổ đó ngài thấy bài kệ đó, ngài biết là bài kệ đó chưa có gọi là rút ráo, cho nên ngài mới nhờ cái ông quan gọi là ông quan biệt giá, ngài nói thôi ngài viết giùm tôi bài kệ, tôi cũng có bài kệ đó ngài viết giùm. Thì cái ông quan này ông thấy vậy là ông cũng hơi cũng khinh thường, ông nói ông mà cũng làm kệ đúng nữa à, dưới đấy thật là lạ đó tức là anh chàng tiều phu giống như là ông cư sĩ mới vào chùa mới 8 tháng à, mà ở giã gạo phía sau nhà bếp á, mà bây giờ cũng làm kệ trình làm tổ nữa sao cho nên ông này ông cũng khinh thường, ông nói ông mà cũng làm kệ được nữa à. Thì lúc đó là lục tổ ngài mới nói với ông quan biệt giá, ông nói người muốn học vô thượng bồ đề đó thì chẳng có thể khinh kẻ mới học, người có khi người bậc dưới thấp lại có cái trí của bậc trên, còn có khi người bậc trên nhưng mà cũng lại có cái trí tầm thường ha. Tức là có khi người ở dưới thấp đó là có trí của bậc thượng, còn người bậc thượng như vậy nhưng mà có khi lại có trí tầm thường, không? Tức là ông quan biệt giá, ông quan biệt giá này là ông quan chữ nghĩa thông minh thì cũng coi như là bậc trên đó, không? Thông chữ nghĩa mà, nhưng mà cái trí giác á, cái trí giác ngộ á nó còn bị chôn vùi, không? Thì có khi trí cũng tầm thường, không? Thì vậy đâu có thể chấp vào cái gọi là cái tướng mạo là được, không? Còn có người mà bên ngoài thấy tầm thường vậy đó, nhưng mà trong tâm ta sáng rồi thì đâu biết được, cũng chính lục tổ lúc đó, không? Tâm này cũng sáng, không? Nhưng mà ông đâu có biết, cho nên ông Ông quan Việt Giác ông nghe vậy là ông giật mình. Ông nói thôi thì ngài ngài cứ đọc đi rồi tôi cũng viết cho. Nhưng mà nếu mà ngài mà được đắc pháp truyền y pháp y bác á thì sao là ngài nhớ ngài độ tôi trước nghe không? Tức là ban đầu thì xin thường nhưng bây giờ là xin là nếu mà được được pháp á thì phải độ tôi trước. Thấy không? Đó. Thì khi mà đúng rồi ông viết cái bài kệ đó xong rồi là ai xem là cũng giật mình hết. Cho nên nhiều vị là mới nói với nhau là không ngờ lâu nay là mình sai dục thân Bồ Tát làm việc không hay. Tức là lâu nay là bắt ông là giá gạo rồi đó nè, mà không ngờ dục thân Bồ Tát không hay. À, nhưng mà Lục Tổ ngài thấy vậy thì ngài ngũ tổ ngài nghe ngài vậy thì ngài cũng biết, nhưng mà ngài lại sợ. Bởi vì lúc đó thì Lục Tổ chỉ là một cái anh chàng mới thăm mấy tuổi thôi, mà còn cư sĩ chưa phải đại xuất gia nữa. À, mà nếu mà mọi người mà biết được là cái anh này là có một cái đặc biệt gì đó thì có khi là bị gọi là bị hại. Bởi vì nhiều người tuy nghĩa là còn có tâm phàm mà tức là sẽ đố kỵ. Không? Nghĩa là mình tu hành ở trong chùa, tức là trong chúng mà cả mấy trăm người đây, không? Mà ngũ tổ mà lỡ là không có mà truyền cho ông nào hết, mà lại truyền cho anh cư sĩ chịu cho nổi, không? Thì chắc là có khi thì bị hại. Cho nên ngũ tổ biết vậy thôi, ngũ tổ mới bảo thôi bà kệ này cũng chưa có thấy đạo gì hết, ngài mới lấy cái dài chiếc dài ngài đang mang đó, ngài cởi ra ngài mày bôi ngày hôm bài kệ này cũng chưa được để cho trong mọi người đó coi như là quên cái chuyện đó đi ha. Rồi đợi hôm nào đó ha, hôm nào tiện đó ha, ngày một mình ngày đó ngày mới chống gậy đi xuống chỗ giả gạo đó, ngày mới gặp riêng với Lục Tổ đó, ngày mới nói chuyện đó thì mình mới thấy là rồi cuối cùng rồi thì đúng là ngài nói chuyện rồi thì Lục Tổ ngài mới vào nửa đêm mà vào trong phòng nghe ngài giảng kinh Kim Cang rồi ngộ đạo, rồi cái được ngài cũng truyền y bát xong rồi ngài cũng biết ha, nếu mà ở đây thì chắc là cũng khó được an ổn, cho nên ngài mới đưa ra cái bến đò để mà đi lánh nạn đến nặng trước, không? Đó. Và sau này thì khi mà ngài Lục Tổ á, ngài qua thời gian lánh nạn rồi, khi mà ra giáo hóa rồi đó, nó cũng có tiếng rồi đó, thì ở trên triều đình bà Võ Tắc Thiên, không? Võ Tắc Thiên bà nghe danh, bà cũng muốn mời về triều, mời mấy lần nhưng mà ngài không về. Ngài thác cớ là bệnh yếu ở vùng xa xôi. Cho đến ngài thần tú lúc đó là cũng được kính trọng ở trong triều. Ngài thần tú ngài cũng tự ngài viết thơ ngài mời. Viết thơ ngài mời thì Lục Tổ ngài mới nói với cái người sứ để về coi như là nhắn lại đó. Ngài nói là tôi thì hình dung xấu xí, còn ở nơi triều đình đó. Mọi người mà nếu thấy tôi vậy thì sợ e rằng chẳng có kính trọng pháp của tôi. Cho nên hơn nữa là thầy tôi đã bảo tôi là có duyên ở miền Nam, cho nên không thể trái lời, do đó mà ngài không về. Tức là ngài nói là ngài hình dáng nó cũng xấu xí, còn ở nơi mà kinh đô đó, mọi người mà nếu mà ngài về thì thấy vậy đó thì e cũng không được kính trọng pháp lắm, cho nên là thôi ngài không về. Đó. Bởi vì Lục Tổ ngài cũng biết tâm lý thông thường của người á thì cũng hay nhìn trên cái tướng mạo bên ngoài, thấy không? Đó, mà chính nhìn tướng mạo bên ngoài thì bỏ qua cái pháp, do đó mà cũng thường là bị mất đi những cái lợi ích rất nhiều. Đó, cho nên đó cũng là những cái bài học để cho chúng ta học đó. Vậy cho nên mình học đạo chân chánh á là mình phải thấy, thấy không? Hiểu cho kỹ chứ không phải cứ chấp trên hình tướng, không? Trên tướng mạo, phải không? Không phải cứ chấp trên hình tướng thôi, không? Nếu mà cứ chấp trên hình tướng ra thì có khi thì mắc kẹt, không? Nhiều khi thấy ông thầy đó ông lùng lùng mặc đồ xấu chứ, nhưng mà ta tâm ta sáng là đâu biết được. Phải không? Rồi không chịu học thì bỏ qua cơ hội tốt rồi. Cho nên đó là cái cảnh tỉnh để cho người học đạo chân chánh, là mình không phải là cơ lo phân biệt ở trên hình tướng bên ngoài, không? Đó, mà phải kéo để mình có nhận định rõ ràng, không? Thấy được những cái ý nghĩa, những cái đạo lý bên trong. Cũng như mình ví dụ ai có mình thân tướng nó cũng hơi nhỏ lùn gì đó cũng không có mặc cảm, không? Bởi vì đạo là không có tướng lớn nhỏ. Phải không? Đạo không có tướng lớn nhỏ mình cũng không mặc cảm được. Rồi người mà có thân tướng cao lớn tốt đẹp cũng không có tự kiêu, không? Tự kiêu tức là cũng che mất đạo. Mà mình phải quan trọng là phải hiểu được đạo. Đạo thì nó vượt ngoài cái hình tướng cao lớn hay là cao thấp. Đó là cái ý nghĩa mà muốn nhắc chung đó. Cho nên mình học đạo khéo là phải học như vậy đó. Thì học đạo như vậy đó thì mình học mới học được đến những cái chỗ chân thật, phải không? Bởi vì cái này là cái những cái kinh nghiệm, không? Quý vị phải cẩn thận, không? Học đạo chứ mình cứ cái này nhìn trên hình tướng hoặc là cái hình dáng bên ngoài, ví dụ như đi tới nghe pháp ra thì xem coi ông pháp chư đó tốt tướng không. Phải không? Rồi xem coi cái ông pháp chư đó nói năng nó lưu loát hay không, nói có lưu loát hay không, phải không? Nói có văn chương hay không, phải không? Đó. Mà mình học đạo là cứ phân biệt trên vậy đó thì nhiều khi là không học được những cái đạo chân thật, phải không? Bởi vì đạo chân thật là không phải ở trên cái hình tướng, cũng không phải ở trên những cái nói năng mà cho nó lưu loát, không? Đó. Có những vị mà nhiều khi là nói năng không lưu loát lắm nhưng mà tâm tà sáng, sao? Cũng như ví dụ như mà thời Phật cũng vậy. Thời Phật là cái ông ngài gọi là Châu Lợi Bằng Đạt đó. Ngài ban đầu là đi ông anh á đi tu thì ông anh là tu là cũng hiểu đạo trước, còn ngài á thì vào xuất gia được giao được cho bài kệ mà đọc hoài không thuộc, đấy đọc câu trước thì quên câu sau, đọc câu sau là quên câu trước, mấy tháng trời mà cứ bài kệ mà 4 câu mà học hoài không thuộc, thì ông anh thấy vậy mới nói thôi em mà đi tu kiểu này thôi, làm gì làm ăn gì được, thôi về nhà trở lại đi rồi. Có bài kệ học hoài không thuộc. Cho nên là ngài cũng thấy ngài buồn tuổi, ngài cũng khóc, rồi cũng định đi về cho Đức Phật biết. Ngài mới đi ra, ngài đoán đi đâu vậy. Ngài nói là con bị anh con đuổi ra về nhà học hoài bài kệ không thuộc, để tu vậy không có làm ăn gì được. Thì Đức Phật nói đạo của ta đâu phải vậy, không? Ngài mới kêu ta ở lại, rồi ngài mới thôi bây giờ học kệ không thuộc thì bây giờ nghe lời của Đức Phật đó, thôi bây giờ ngài đưa miếng giải nè, ngài kêu là đó thì ông giải đó, rồi ông đi lao những cái nơi tăng đường đồ của chư tăng rồi đó, thì ông cứ lao rồi đó, thì ông cứ nói coi như là lao bụi, không đó giải đó, không thì ông cứ nhắc là cứ lao bụi vậy thôi, thì vậy chắc là mau thuộc. Bắt đầu ngao kể phải cứ lao bụi thôi đó. Thì ông làm theo thời gian thì ông lại có cái suy nghĩ, ông nói là Đức Phật bảo mình là lao bụi vậy đó, nhưng mà ý Đức Phật thì đâu phải bảo mình cứ lao bụi này hoài, lao này chắc đâu có phải lợi ích gì, đâu phải ý nghĩa gì nhiều đâu, chắc là ngài nghĩ rằng mình lau bụi á, tức là phải lau bụi ở trong tâm của mình kìa. Đó, ngài kêu là lau bụi trong tâm mình kìa. Đó mới là quan trọng, chứ là ngoài đó thì chắc là không phải ý của Đức Phật rồi. Không? Cho nên là ngài mới suy nghĩ ra, ngài mới quán chiếu trở lại, đúng là ngài quán chiếu lại nội tâm của mình, dần dần ngài cởi mở, không? Rồi chứng A La Hán. À, không lâu rồi chứng A La Hán. À, mọi người thấy không? Chỉ lau bụi xong đó mà cũng chứng A La Hán. Rồi. Chứng A La Hán rồi sau thì có lần thì ở bên các vị ni đến những ngày mà thỉnh bên chư tăng mà đến giáo giới thuyết pháp rồi đó, thì ngài được cử đi qua bên ni để mà thuyết pháp giáo giới, thì mấy cô ni thì cũng hơi có vẻ ban đầu hơi kinh thường, bởi vì nghe ông này là bà kệ không thuộc mà tới đây mà giáo giới cái gì, nói chuyện gì, cho nên cũng hơi kinh thường. Nhưng mà khi ngài lên tòa rồi á, không, rồi thì ngài mới phân tích, không, ngài nói về những ý nghĩa các tứ đế, những cái đạo lý, những cái đạo quả rồi đó, bằng chính cái kinh nghiệm trong nội tâm ngài nói ra, nói đâu đó nó rõ ràng sáng tỏ. Lúc đó là các vị ni đó mới giật mình, mới ngạc nhiên, mới hổ thẹn, mới đảnh lễ sám hối. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm đó, không, cho nên mới thấy rằng bên ngoài nhiều khi thấy hơi tầm thường đó, không, nhưng bên trong thì nội tâm ta đã chán rồi, phải không? Rồi cho nên mình học đạo đó là phải cẩn thận vậy đó, chứ không phải là cứ chấp trên cái hình tướng bên ngoài. Nào quý vị thấy không? Cho nên đó là những cái điều mà mình là người học đạo đó phải học kỹ để cho mình biết. Đó là cái điểm mà là để thấy rõ để mình biết là thế nào là học đạo chân chánh, không phải chấp trên hình tướng. Rồi thứ điểm kế nữa là mình khéo để học theo cái hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Quý vị biết Bồ Tát Thường Bất Khinh không? Biết không? Ai biết? Chắc không? Quý vị phải cẩn thận chút, tức là mình nghĩa là mình có nghe, không, có nghe ở trong kinh Pháp Hoa Phật kể lại, chứ mình làm sao biết, phải không? Bồ Tát Thường Bất Khinh ở đâu mình làm sao biết, nhưng mà nghe, mình có nghe ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật kể lại là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền tăng của mình, phải không? Cho nên quý vị học đạo ra cũng phải cẩn thận vậy đó, phải không? Nghe nói là tôi biết liền. Đó là cái thói quen của mình, phải không? Cho nên có một lần thì với thầy cũng có đặt câu hỏi đó, gọi là ai biết được, không, Đức Phật, không, Đức Phật đản sanh ở đâu, không, thì có người cũng hăm hở là đưa tay biết liền, không, Đức Phật đản sanh ở Vườn Lâm Tỳ Ni, không, phải không? Nhưng mà mình có thật biết không? Cũng nghe trong các sách sử ghi lại, chứ mình lúc đó đâu có mặt ở đó biết, phải không? Mình đâu có mặt đó đâu biết được, nhưng mà nghe đọc sách đó, không, đọc sách rồi thấy ghi lại đó thì nghe nó lại thôi. Thì đây cũng vậy, Bồ Tát Thường Bất Khinh là mình nghe trong kinh Pháp Hoa Đức Phật kể lại, đó là tiền thân của ngài chưa từng làm Bồ Tát Thường Bất Khinh đó, phải không? Không dám kinh ai, cho nên rồi ngài trì kinh Pháp Hoa như đó, cho nên ngài sớm được thành vô thượng Bồ Đề. Cho nên đó cũng là bài học đó cho quý vị cẩn thận sau này nghe hỏi thì đừng có trả lời liền. Phải không? Phải biết. Thì ở đây chúng ta học theo Bồ Tát Thường Bất Khinh đó là luôn luôn để mình khiêm tốn với mọi người, không, cũng không dám khinh ai, phải không? Thấy người đó hình tướng không tốt nhưng mà cũng không dám khinh, phải không? Bởi vì ai cũng đều có trong tri kiến Phật. Nghĩa là cái hình tướng bên ngoài thì tuy là có thế này thế kia, nhưng mà tri kiến Phật thì ai cũng có hết, cho nên đời không thể khinh ai được hết. Tức là không có để cho những cái hình tướng bên ngoài đó nó làm chướng ngại mình, nó làm cha mình. Cho nên nghĩa là học đạo, không là để mình học hiểu những cái chân lý, những cái lẽ thật đó mà, không đó. Cho nên cái hình tướng này á, ví dụ như cái hình tướng này là thuộc về cái thân nghiệp báo, không? những cái hình tướng này là thuộc về cái thân nghiệp báo. Thì là cái thân nghiệp báo đó thì tùy theo nghiệp báo của mỗi người mà nó có hiện ra hoặc tốt hoặc xấu hoặc cao hoặc thấp, đó là thuộc về cái nghiệp báo riêng, phải không? Tức là người chưa là có tạo những nghiệp báo tốt thì được cái thân tướng tốt hoặc là cao, còn chưa tạo những nghiệp nó không được tốt thì thân nó thấp, không hoặc nó lùn, thì đó là do cái nghiệp báo. Mà đã thân nghiệp báo thì chưa phải là con người thật, phải không? Thân nghiệp báo thì chưa phải là con người thật. Còn tri kiến Phật hay là cái tánh giác á thì sao? Thì nó không có tướng lớn nhỏ gì hết, cũng không có tướng nam nữ nữa, phải không? Vậy thì ai cũng đều có cái tri kiến Phật, có tánh giác đó hết, thì mình đâu có dám khinh ai, phải không? Cho nên Bồ Tát thường có khinh là không dám khinh ai, là như vậy đó. Ngài thấy được là trong mỗi người đó đều có tri kiến Phật, đều có tánh giác đó hết, phải không? Cho nên là Ngài không dám khinh ai hết. Bởi vậy mà gặp ai là cũng chắp tay xá xá lễ lại, là tôi cũng dám khinh quý ngài đều trở thành Phật, không dám khinh ai hết. Nhưng mà chúng ta thì bị cái thân nghiệp báo này nó che hết cho nên mình không thấy được. Nhưng mà nhờ có Phật, có các chư tổ, các ngài đã thấy được cho nên rồi mới nói lại cho mình biết. Để đánh thức cho mình biết là trong mỗi người đều có cái tri kiến Phật hay có tánh giác đó, không là có lẽ thật đó, không thì để mình gọi là cũng không có phải chấp vào cái thân tướng này, gọi là thân tướng nghiệp báo này mà bị nó che. Cho nên chính mình có cái niềm tin đó thì đó là con đường để mình tiến lên đó. Cho nên như vậy thì mình không có phải chấp vào những cái thân tướng này, học đạo là vậy đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng lúc ban đầu mà khi đến gặp ngũ tổ đó thì ngũ tổ mới gàn hỏi ngươi là người ở phương nào mà đến đây là muốn cầu cái bậc gì á. Thì lúc đó thì Huệ Năng ngài mới đáp: đệ tử là cái người dân thường ở nơi Tân Châu thuộc cái vùng lĩnh Nam, từ xa đến đây lễ thầy chỉ cầu làm Phật thôi chứ không có cầu gì khác. Lĩnh Nam tức là cái vùng gọi là giống như là biên địa của ngày xưa ở bên Trung Hoa, không thuộc vùng đó. Ngày xưa đây dùng gọi là đài mấy ông quan á, mấy ông quan có tội đài đó, không ông Tô Đông Pha rồi cũng đàng quan từng bị đài xuống đó đó, không thì cũng như gọi là vùng sâu vùng xa đó, không. Thì ngũ tổ nghe vậy mới bảo rằng ngươi là người lĩnh Nam, tức là thuộc về dân ngoại, không dân ngoại thì làm sao mà không làm Phật được, không là thì cỡ nếu như mình mà như vậy thì sao, đi học đạo mà tới ông thầy mà ông nói vậy thì sao, chắc giận bỏ về liền phải không? Tới mà học ông thầy mà ông nói kiểu đó thôi giận bỏ đi về liền, phải không? Mà nếu giận bỏ về liền thì sao, thì đâu có đạt đạo được, cũng đâu có làm tổ được, phải không? Nếu mà lục tổ thì lúc đó mà giận cũng bỏ đi về thì đâu có là thành tổ được, bây giờ mình cũng đâu có lại được, phải không? Nhưng mà lục tổ Huệ Năng nghe vậy đó thì ngài liền thưa với ngũ tổ: ngài là người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh này vốn không có Nam Bắc, thân mọi rợ này thì chẳng có đồng với hòa thượng, xong mà Phật tánh á thì đâu có khác với hòa thượng. Đó, như vậy không? Đúng là một cái người mà có chí khí đó, không? Quý vị suy nghĩ chút coi. Một cái anh chàng nhà quê, phải không? Mới có hai mấy tuổi thôi, không biết chữ gì hết, tức là dốt quá, dốt không biết chữ gì hết, tức là đi đúng củi mà. Đó. Ở nhà quê mới hai mấy tuổi, không? Dốt không biết chữ gì hết, không? Mà gặp ông, một ông gọi là đại hòa thượng, không? Mà uy tín lớn ở trong cái chùa lớn cả mấy trăm chúng trong đó, thì nếu mà người thường thường thấy vậy cũng khớp rồi đó. Phải không? À. Nhưng mà Lục Tổ nói thẳng thắn, không? Người tuy có Nam Bắc nhưng mà Phật tánh không có Nam Bắc gì hết, không? Cái thân này tuy là mọi đợ này thì cùng với hòa thượng là không có giống nhau đó, nhưng mà Phật tánh thì đâu có khác với hòa thượng, cũng đồng với hòa thượng thôi, không? Mạnh mẽ, nói mạnh mẽ đó, không? Đó thì mình học đạo rồi cũng phải có cái tinh thần mạnh mẽ vậy đó, không có mặc cảm. Phải không? Không có mặc cảm, không? Nào. Thì Ngũ Tổ nghe vậy là biết là con người khác thường rồi, cho nên là mới, nhưng mà lúc đó là xung quanh là đông người quá, cho nên là thôi bảo tôi xuống phía sau làm việc đi đó. Thì đó cũng là cái điều để mà nhắc nhở cho người học Phật của mình đó, không? Là mình không có mắc kẹt ở trên hình tướng quá, rồi để khinh thường nhau đó, mà đánh mất cái lẽ thật trên đường học đạo đó. Do đó mà mình phải khéo là gọi là không dám khinh ai đó, không? Như vậy thì mới bên ngoài thì thấy giống như là cái anh chàng nhà quê, không? Nhưng mà bên trong là tâm người ta đã sáng rồi, có đạo rồi, cho nên đâu có dám khinh ai, không? Đó. Cho nên học vậy đó thì quý vị là thấy là mình sẽ tâm mình nó cởi mở nhiều, không? Cho nên học vậy rồi thì đây nhiều khi đó, không? Mấy người ngồi gần gần bên mình đó thì không biết ai là sao đó, không? Cho nên cũng giống cái này hết. Không? Đâu biết, nhiều khi là Bồ Tát là thì hiện người đó cũng không biết gì hết. Đó, thành ra thôi mình không có dám khinh thường ai hết, mà thấy rằng ai cũng đều có tri kiến Phật hết, ai cũng đều có tánh giác hết, thấy được ở trong đó đó, không? Đó, thì tâm mình đều tôn trọng hết. Đó, mà như vậy thì tâm mình nó sẽ được nghĩa là cởi mở, cũng bớt tội lỗi, không? Cho nên ở trong nhà thiền á thì có câu chuyện là ngài Lương Giới, Lương Giới tức là ngài Động Sơn đó, một hôm ngài đến lễ bái hòa thượng Hưng Bình, thì ngài hòa thượng Hưng Bình mới bảo rằng thôi ông chớ lễ bái cái già nua này làm gì, không? Tức là ông hòa thượng Hưng Bình lúc đó là già lớn tuổi rồi, cho nên mới bảo thôi ông đừng có lễ bái cái già này làm gì, không? Thì ngài Lương Giới đó ngài mới thưa, nhưng mà lễ bái là lễ bái cái không già nua kìa, lễ bái cái không có già kìa, chứ không phải lễ bái cái ông già này. Tức là ngài cũng thấy được qua cái hình tướng này, không có chấp được cái hình tướng này. Thì ngài hòa thượng Bình bảo, nhưng mà cái không già nua thì đâu có nhận ai lễ, cái không già nua đó đâu có nhận lễ, nó không phải tướng mà, phải không? Đó. Thì ngài Lương Giới ngài nói, nhưng mà y cũng chẳng có ngăn dừng ai, tức là nhưng mà cái không già nua đó họ cũng không có ngăn ai đừng lễ, không nhận nhưng cũng không ngăn, thì lễ cứ lễ. Đó. Thì đó là các tiền sư cũng nhắc cho nhau để mà thấy thấu qua cái hình tướng, cái tướng mạo này, không có chấp vào hình tướng này, lễ bái, nhưng mà lễ bái là không phải lễ bái trên cái tướng già trẻ, không? Đó. Hoặc là tướng cao thấp, không? Đó. Mà cũng thấy thấu qua đó. Thì đó là đi sâu vào trong nhà thiền đó, không? Cho nên mình học vậy đó là để mình bớt chấp trên hình tướng đó, không? Bởi vậy mà Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng chấp tay lễ bái là như vậy đó, là đi nhắc cho mọi người, không? Gọi là tôi không dám khinh quý ngài đều trở thành Phật, tức là ai cũng đều có tánh giác, đều có chi kiến Phật hết, để cho mọi người có cái niềm tin trở lại nơi mình. Cho nên ngài gọi là ngài trì kinh Pháp Hoa như vậy đó mà sớm được thành Phật. Trì kinh Pháp Hoa mà trì kiểu đó đó chứ không phải trì kinh thứ ba mà cứ mỗi ngày tụng quyển hai quyển rồi xong đếm thành bộ, ngài không có trì kiểu đó, không. Mà ngài trì kiểu là hay gặp ai là cứ chắp tay lễ bái tôi công chứng kinh với ngài, ngài thành Phật, đó là trì kinh thứ ba đó. Nhưng mà đó mới là trì chân thật á. Bởi vì mình thường thường mình hiểu là kinh Pháp Hoa tức là cái bộ kinh để trên bàn đó rồi mình đọc đó, cho nên mình trì là đọc những bộ kinh đó gọi là trì kinh Pháp Hoa, phải không? Nhưng mà kinh Pháp Hoa có phải là bộ kinh để bàn không? Bây giờ hiểu kỹ coi, bộ kinh đó là giấy là mực, phải không? Kinh đó là giấy là mực, kinh đó mà để thời gian lâu nó cũng cũ mục, mà nếu mà để không khéo để trong tủ mà không khéo thì mối đâu có ăn được, phải không? Đó. Thì vậy kinh thứ ba mà là bộ kinh đó là sao? Cho nên trong kinh thứ ba là tán thán là kinh thứ ba là vua các kinh, ai mà tụng trì kinh thứ ba này là công đức nghĩa là vô lượng vô biên không thể kể, phải không? Mà cái bộ kinh này để bữa mối một ăn mà công đức vô lượng vô biên sao? Cho nên phải hiểu được ý của Phật, kinh Pháp Hoa tức là tri kiến Phật, phải không? Kinh Hoa là ngài muốn nói là tri kiến Phật, đó là chính là cái kinh Pháp Hoa đó. Trì kinh Pháp Hoa tức là giữ gìn cái tri kiến Phật đó, sống với tri kiến Phật đó, đó mới là trì kinh Pháp Hoa chân Phật, phải không? Vậy thì đây thì ngài trì đó thì ngài đi tới ai này cũng lễ bái, phải không? Tôi cũng giống kinh của ngài, ngài thành Phật thì ngài thấy rằng ai cũng đều có tri kiến Phật hết. Thì đó chính là trì kinh Pháp Hoa đó, nhắc cho mọi người đều nhớ tới tri kiến Phật đó, cho nên ngài mới mau thành Phật, phải không? À, cho nên quý vị hiểu kỹ vậy đó, không? Thì mình gọi là học kinh Pháp Hoa hoặc là trì kinh Hoa đó để mình rõ được tri kiến Phật, sáng được tri kiến Phật. Cho nên tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa gọi là bản hoài của Phật ra đời ra để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Đó là mục đích của Phật ra đời, đó là kinh Pháp Hoa chân thật đó, phải không? Quý vị trì được bộ kinh đó thì bảo đảm thành Phật chắc chắn không nghi, phải không? Rõ ràng chắc chắn bảo đảm, không? Và như vậy hiểu được như vậy rồi á, rồi mình tập sống hàng ngày thì mình sẽ thấy là ở đâu mình cũng sẽ thấy kinh Pháp Hoa hết, chứ không phải là chỉ ở trên bàn, có thể là đi ngoài đường với nhau cũng thấy kinh Pháp Hoa nữa, thấy thì sao? Thí dụ như mỗi khi mà quý vị gặp nhau rồi chắp tay xá nhau, thấy không? Gặp nhau chắp tay xá nhau thì quý vị nên nhớ cái gì? Đó là kinh Pháp Hoa, thấy kinh Pháp Hoa đó. Chắp tay xá nhau thì mình nhớ là xá cái gì? Xá cái thầy thúi này hay xá cái gì? Cái thầy thúi này đắc cần gì mà phải xá? Xá nó chứ, xá nó rồi cũng đưa ra nghĩa địa thôi, phải không? Đó. Vậy mà chắp tay xá nhau là xá cái gì? Đó. Tức là chắp tay xá nhau đó là mình nhớ là đây chính là để cùng nhắc nhở cho nhau là tôi không dám khinh quý anh, không dám khinh quý chị, vì quý anh quý chị đều có tri kiến Phật, đều có tánh giác sáng suốt. đó là nhắc cho nhau để mình nhớ cái đó, và đó chính là kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên vậy thì đi ngoài đường cũng thấy kinh Pháp Hoa vậy, đâu phải để ở trên bàn hoặc là vào trong chùa mới thấy, phải không? Thì vậy thì quý vị thấy là đâu cũng có thể thấy kinh Pháp Hoa được, và ở đâu cũng có thể trì kinh Pháp Hoa được, không? Chứ không phải đợi lên chích điện, đợi lên mà Phật mới trì kinh Pháp Hoa, mà đi ngoài đường mình cũng trì được, phải không? Cho nên là vậy đó. Mỗi khi mà nhớ không, gặp nhau xá nhau đó không, thì nhớ đây không, xá nhau đây để nhắc nhau là tôi cũng giống khinh quý chị đó không, quý anh đó, quý chị là cũng đều có tri kiến Phật, đều có tánh giác, rồi quý chị cũng chết thành Phật. Đó, phải nhắc nhau vậy, mình nhắc người kia nhắc lại mình, phải không? Đó, thì vậy rất là hay và rất là cao quý, phải không? Đó, và như vậy thì cũng giúp cho mình là sẽ nhớ vậy ra thì nó cũng sẽ bớt phiền não rất nhiều, phải không? Đó. Lỡ mà thấy được có hơi phiền não lên mình mới nhớ mình mới xá ta nhắc ta chuyện của Phật đây, bây giờ phiền não là che mất rồi, giờ chuyện của Phật đi đâu mất rồi. Phải không? Rồi vậy thì nhắc mình nhớ ra đây nữa đó, cũng bớt phiền não luôn. Thì quý vị thấy học vậy đó thì mình thấy là Phật pháp, phải không? Đâu đâu là nó cũng sáng hết. Và vậy thì đúng là đâu có dám khinh ai, phải không? Đâu dám khinh thường ai. Đó, cho nên đó là học theo cái hạnh gọi là Bồ Tát thường bất khinh đó. Như vậy thì công đức của mình càng ngày sẽ càng tăng trưởng thêm, phải không? Mà công đức càng tăng trưởng thì những cái mê lầm, những cái phiền não sẽ càng bớt, càng nhẹ. Đó, thì đó quý vị thấy là trên đường học đạo vậy là đúng, là học đạo vậy là càng ngày càng sáng suốt, càng lưỡi tối, phải không? Đó, vậy thì quý vị thấy ý nghĩa của trên đường học đạo chưa? Đó. Như vậy thì để tóm kết lại, nhắc cho quý vị nhớ là đạo chân thật á, là nó vốn ở đâu? Ở nơi tâm mình, chứ không có ở trên hình tướng, phải không? Không có cuộc hạng ở trên cái hình tướng bề ngoài, cũng không có ở trên những cái món đồ trang sức. Nhớ không? Đạo không có trên những cái món đồ trang sức. Rồi vậy thì học đạo là mình chớ có quá chấp nê vào hình tướng, để rồi thành gọi là sai lầm, không? Hoặc là hối tiếc, phải không? Mà cần phải có cái nhìn nó chín chắn, nó sáng suốt, gọi là mình trọng sự thật hơn là hình tướng biểu hiện bên ngoài, không? Trọng sự thật hơn là cái hình tướng bên ngoài. Cho nên đây để quý vị nhớ là nhắc cái câu chuyện này để cho quý vị về nghiệm rồi để nhớ, tức là Hòa Thượng Hư Vân đó, ngài có kể câu chuyện ngày xưa có một cái người nghèo xuất gia ở tại ngôi chùa ở cái vùng Chương Châu, không? Thì ngài rất là khổ tâm tu hành, làm việc cũng chịu khó chịu nhọc, không? Nhưng mà ở chùa cũng ở chùa vùng xa vùng quê, cho nên cũng ít có học gì nhiều. Cho nên một hôm gặp vị tăng ghé qua chùa đó, mới dạy cho ông Kháng một cái câu công án là ai là người đang niệm Phật. Thì cái vị tăng này mới theo lời dạy đó mới thực hành trong khi làm việc luôn luôn là cứ nhớ soi lại cái chữ ai đó hoài. Cho nên sau này thì thầy mới thấy ở trong chùa nó cũng bận rộn nhiều quá, thôi vào trong núi sâu vắng vẻ để tu hành cho nó kỹ hơn. Thì có một lần cô em gái đem một cái cuộn vải cùng với thức ăn vào trong núi để thăm thầy. Nhưng mà cô vào đến nơi cái hang núi thì thấy thầy đang ngồi thiền, cho nên là cô mới đến, cô lắc lắc cái vai, thấy im không có lay động gì hết, lắc lắc vai mà lúc này đang nhập định cho nên lắc là không thấy động gì hết. Rồi thôi cô lại kêu mấy tiếng cũng không nghe đáp lại gì hết. Cô thấy cũng hơi bực, không? Cô mới bỏ hết những cái đồ đại đó rồi thôi đi về. Về thì 13 năm sau cô trở lại thăm thì vẫn thấy cái cuộn vải vẫn còn nguyên chỗ cũ đó. Cái cuộn vải trước là cô để chỗ đó cô đi về đó, 13 năm sau trở lại thăm cũng vậy, tiếng còn y nguyên đó, chưa có động tới gì hết. Như thấy là ông tu kỹ vậy đó. Rồi một thời gian sau thì cái vị thầy này mới nghĩ rằng mình ở trong núi lâu rồi, thôi giờ muốn ra ngoài để kết duyên pháp với mọi người, chứ ở đây cũng không có đổ ai gì được nhiều, thôi ra ngoài để kết duyên với mọi người. Cho nên thầy mới đi xuống cái vùng Hạ Môn cất cái am chanh ở bên đường đó để tiếp đãi trà bánh cho những khách qua lại. Thì đến cái đời vua Vạn Lịch, nhà Minh á, tức là khoảng năm 1573-1620 đó, thì gặp lúc bà Hoàng Thái Hậu, tức là mẹ của vua qua đời, qua đời mới về báo mộng cho ông vua biết là ở tại cái vùng Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến đó, tỉnh ở Phúc Kiến, ở Chương Châu đó, có vị cao tăng đã đắc đạo, thì nhà vua nên thỉnh về để lập đàn trai cầu siêu cho bà, để bà sẽ được sớm siêu thăng. Thì ông vua cũng nghe thấy trong mộng mà thấy vậy, thì nghe vậy thì ông mới ra lệnh cho thỉnh những vị tăng ở tại cái vùng Chương Châu đó để lên kinh đô để dự lễ. Bởi vì nghe vậy nhưng mà không biết là ai, cho nên bây giờ mới ra lệnh lựa trong vùng Chương Châu đó những vị tăng nào mà tu hành có vẻ có tiếng tâm rồi đó, thấy không, thỉnh hết lên đây rồi chọn lại. Chứ đâu biết ai đó. À, thì khi mà chư tăng trên đường đi lên kinh đô, đi ngang cái quán trà của cái vị tăng này, cho nên thầy mới mời vào uống trà rồi hỏi thăm đi đâu. Thì cái mấy vị này mới nói là đi lên kinh đô là dự lễ vua thỉnh vậy đó. Thì cái vị thầy này mới xin đi theo. Nhưng mà mấy chư tăng mới bảo trong cái điệu bộ của ông lôi thôi sốc xếp như vậy, mà làm sao mà đi theo chúng tôi lên được, dự lễ của nhà vua tổ chức mà, còn ông ăn mặc lôi thôi lết chết như vậy sao đi theo được. Thì cái vị tăng này mới thưa, thì thôi thì con cũng không biết tụng kinh gì, nhưng mà thôi thì con có thể đi theo các ngài, rồi con mang giúp hành lý cho các ngài, tức là con quải hành lý cho các ngài nhẹ bớt. Thì chư tăng nghe vậy cũng có lý, được. Thôi cũng cho đi đó. Thì ngài cũng mang hành lý giùm đó. Thì vậy đúng là nhẹ bớt rồi đó. Còn nói về ông vua thì được tin chư tăng là đang trên đường sắp đến đó, không? Thì ông vua mới nghĩ ra cái kế, không? Đem bộ kinh Kim Cang rồi ông chôn ở dưới cổng kinh thành đó, không? Ở dưới cổng kinh thành ai cũng đi qua hết á, thì ông chôn ở dưới đó để ông thử coi, để tìm coi cao tăng có biết trong đâu không đó. Thì chư tăng cũng vậy, tới rồi đi lên rồi thì ai cũng vậy, cũng thông thả tự nhiên đi qua hết, không có chuyện gì hết. Riêng đến cái ông thầy mà quải đồ hành lý này đó, đi tới đó thì ông không chịu đi qua, không? Ông quỳ xuống chắp tay vậy hoài không chịu đi qua, ai kêu gì kêu cũng không chịu đi qua. Quân lính giữ cổng kêu réo hét đồ, bố đi qua chướng đường của ta vậy, nhưng mà ông cũng quỳ đó hoài không chịu đi qua. Thì lúc đó thì mọi người mới tâu vô cho ông vua nghe cái chuyện vậy đó. Thì ông vua nghe vậy là ông mừng, là ông biết là cao tăng đến rồi. Đó thì ông biết à, cho nên ông mới sai người ra hỏi vì sao mà thầy không chịu vào vậy. Thì cái vị thầy này mới đáp là dưới đất có kinh cho nên tôi không dám bước qua. Thì các vị đó mới nói rằng thì sao hòa thượng không có chịu mà lộn ngược thân đi vào, không đi nhưng mà lộn ngược lại thân đi vào. Thì vị thầy này nghe thế liền chống hai tay xuống đất, cái chống chân lên cái lộn qua bên kia khỏi phải đi qua. Đó thì sau đó thì hoàng vua nghe vậy thì biết được đây là cái vị mà thánh tăng mà bà mẹ bà báo mộng đây là, cho nên vua rất là cung kính, không? Rồi mới hỏi thăm cái cách để mà lập đàn tràng cúng dường. Thì cái vị thầy này mới đáp là canh năm tháng mai đó thì hãy lập một cái đài cao, rồi cắm cây phướng, sắp một cái bàn trái cây, rồi cùng đốt đèn nến rồi đó để cúng dường chư Phật là đủ rồi, không? Thì ông vua nghe vậy không được vui, ông nói làm một cái đàn tràng mà có bộ đơn giản quá, sơ sài quá, vậy làm sao mà cầu siêu cho bà siêu nổi. Không, cho nên ông vua ông nghe vậy ông thấy là không được hài lòng. Sau đó thì ông vua ông mới cho hai vị cung nữ không cũng hầu cho ông thầy này tắm, nhưng mà nghe báo lại thì vị thầy này thân tâm vẫn không hề lay động gì hết. Nghe trình lại thì ông mới biết, ông càng cung kính thêm, biết đây là đúng là thánh tăng rồi. Thì hôm sau đến cái giờ đăng đàn làm lễ đó, thì cái vị thầy này mới lên, chư tăng kia thì cúng kiến gì là cúng, nhưng mà vị thầy này lên cái lấy tay cầm cái phướng ra phất phất qua lại mấy lần trên cái lễ đài đó, không rồi cái nói bài kệ là cái ta vốn không đến, bà chứ có đắm đuối, một niệm không sanh thì siêu thăng cõi trời. Xong rồi thì thầy nói với ông vua xin chúc mừng hoàng thái hậu đã được siêu thăng rồi. Nhiều đó rồi, tức là bà nói, ông nói, ngài nói bà kể là cái ta cũng không đến, bà cũng chớ có đấm muối vào nó, nghe không? Thì một niệm không sanh thì siêu thăng cõi trời đó, tức là cái ta chân thật nó không đến, chớ có đấm đuối vào nó, đấm đuối vào cái thân này nè, chắc này nè, đừng có đấm đuối vào nó, nghe không? Thì nếu mà một niệm mà không sanh thì siêu thăng cõi trời thôi. Chỉ có nói bốn câu kệ như thôi là cái nói với ông vua là xin chúc mừng hoàng thái hậu được siêu thăng rồi. Thì ông vua nghi ngờ cho dễ dàng vậy. Nhưng mà trong khi ông nghi ngờ đó thì bỗng nghe là trên không có tiếng của bà hoàng thái hậu mà nói lên hoàng đế hãy cảm ơn thánh tăng đi, mẹ đã được siêu thăng rồi. Thì lúc đó thì ông mới kính trọng, phải không? Là ông tin tưởng, phải không? Sau đó thì mới mời ngài ở lại là thọ trai rồi đó. Thì ông cái ông thầy này đó thấy ông vua mặc cái quần thiêu gấm rồi, thì vị thầy này mới nhìn chăm chú vậy đó. Thì ông vua thấy vậy mới hỏi bà trai đức, bộ ngài muốn cái vật gì này lắm hay sao? Ngài muốn thì trẫm có thể tặng cho ngài luôn, không? Thì ông vua mới sau đó thì ông mới gọi là cúng dường cái quần gấm đó cho luôn. Cho nên rồi sau đó thì ông mới ban cái hiệu gọi là Quốc Sư Long Khố. Quốc sư Long Khố lắm, không? Tư quốc sư mà mang cái quần của vua đó. Rồi khi mà thọ trai xong á, thọ trai xong thì ông vua mới dẫn cái vị thầy này đó đi dạo cái vườn thượng quyển đó, vườn của vua. Thì lúc đó trong vườn thì ngài thấy cái bảo tháp, ngài cũng nhìn chăm chú vào cái bảo tháp đó. Thì ông vua ông nói là bộ thầy thích cái tháp này lắm ha, nếu thầy thích thì trẫm có thể là sai người để mà dời về chùa nơi ngài cho, không có khó gì. Thì cái vị thầy này mới nói là không cần, nếu mà vua mà quan hỷ thôi thì không cần phải người mang về, tự thầy có tự ngài đó, ngài cũng mang đi được thôi, không cần gì. Thì ông vua ông đã quan hỷ, không nói xong thì ông thầy ngài liền thu cái tháp nó bỏ ông thầy áo bay lên được không bị mất. Lúc đó mọi người mới kinh ngạc mà nó hết là sức gọi là tán thán, cả cái tháp đá bỏ trong tay áo đi về thoải mái, khỏi cần phải cần cẩu gì hết, có cần phải container chở gì hết. Thì đó cũng là một cái gọi là kinh nghiệm mà cho thấy nha, là chúng ta đó trên đường đạo đó cũng không thể nhìn trên hình tướng bề ngoài, thấy không? mà gọi phán đoán, phải không? Thấy là đây đoạn thầy này đúng là cũng gọi là xề xòa, không có gì không, mặc áo cũng là xề xòa thôi, không? Cho nên rồi mấy vị ta, mấy chư tăng kia thì cũng thấy đâu có biết gì, cho nên xin đi theo là không cho. Ông mặc đồ lên trên trên để vô trên làm mất uy tín ta nữa, phải không? Nhưng mà không ngờ đây là cái bậc gọi là thánh tăng đã đạt đạo. Vậy thì mình làm sao mà chấp trên hình tướng, phân biệt trên hình tướng mà mình thấy hết được, phải không? Cho nên đó, trên hình đạo đó mình không có thể quá chấp trước ở trên hình tướng, phải không? Rồi cái thì bỏ mất những cái hay, không? Nhiều khi là nó mất qua những cái tốt, mà như đã nhắc đó, quan trọng là mình trọng sự thật hơn là cái hình tướng biểu hiện bên ngoài. Nghĩa là có khi bên hình tướng bên ngoài tầm thường, nhưng mà bên trong á là có đạo bên trong, không? Đâu có thể nghĩ bàn được. Do đó mà người học đạo hãy khéo cẩn thận, đừng có học đạo theo cái cách, cách gì quý vị biết không? Cách là trọng cái áo hơn con người, không? Để thành ra cái trường hợp là cho cái áo ăn cơm, phải không? Thành ra là cho cái áo ăn cơm, đó là thật là đáng tiếc, không kéo đó, không? Thành ra là cứ cho cái áo ăn cơm mãi, quên mất con người chân thật. Vậy thì mong rằng đây là một bài học thiết thực cho người trên đường học đạo, để rồi mình học thật đúng với ý nghĩa học đạo, không? Chứ đừng có vội vàng sao quý vị, đừng có vội vàng mà thấy tôi ngồi đang ngồi trên cao đây cái bị gạt thấy ngồi trên cao đó là bị gạt, mà phải thấy được cái thật. Không thấy ông thầy ngồi trên cao đó là bị gạt đó, phải học là học cái chân thật. Chúc quý vị là học đạo thật sáng suốt, không? Rồi thì tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Giờ thì quý vị buông chân ra để cho nó bớt mỏi bớt tê rồi đứng dậy.